Năm La Mã. Kinh Bảy Xứ. Sattathana Sutta. 57. Nhân duyên ở Savatthi. Vị tỷ kheo thiện xảo trong bảy xứ. Này các tỷ kheo, quán sát theo ba cách, được gọi là một vị toàn vẹn trong pháp và luật này, đã thành tựu viên mãn, một bậc tối thượng nhân. Này các tỷ kheo, thế nào là vị tỷ kheo thiện xảo trong bảy xứ? Ở đây, này các tỷ kheo, vị tỷ kheo biết rõ Bhajanati sắc, biết rõ sắc tập khởi, biết rõ sắc đoạn diệt, biết rõ con đường đưa đến sắc đoạn diệt, biết rõ vị ngọt của sắc, biết rõ sự nguy hiểm của sắc, biết rõ sự xuất ly của sắc, vân vân, biết rõ thọ, vân vân, biết rõ tưởng, vân vân, biết rõ hành, vân vân, biết rõ thức, biết rõ thức tập khởi, biết rõ thức đoạn diệt, biết rõ con đường đưa đến thức đoạn diệt, biết rõ vị ngọt của thức, biết rõ sự nguy hiểm của thức, biết rõ sự xuất ly của thức. Này các tỷ kheo, thế nào là sắc? Bốn đại chủng và sắc do bốn đại chủng tạo thành. Này các tỷ kheo, đây gọi là sắc. Do các món ăn tập khởi nên sắc tập khởi, do các món ăn đoạn diệt nên sắc đoạn diệt. Đây là con đường thánh đạo tám ngành đưa đến sắc đoạn diệt, tức là chánh tri kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Duyên sắc khởi lên là hỷ gì? Đây là vị ngọt của sắc. Sự vô thường, khổ, chịu sự biến hoại của sắc. Đây là sự nguy hiểm của sắc. Sự nhiếp phục dục tham đối với sắc. Sự đoạn tận dục tham đối với sắc. Đây là sự xuất ly của sắc. Này các tỷ kheo, những sa môn hay bà la môn nào thắng tri sắc là như vậy? Thắng tri sắc tập khởi là như vậy? Thắng tri sắc đoạn diệt là như vậy? Thắng tri con đường đưa đến sắc đoạn diệt là như vậy? Thắng tri vị ngọt của sắc là như vậy? Thắng tri sự nguy hiểm của sắc là như vậy? Thắng tri sự xuất ly của sắc là như vậy? Họ hướng về thực hiện yểm ly, ly tham, đoạn diệt đối với sắc. Những thực hiện ấy, họ khéo thực hiện. Những ai khéo thực hiện, những vị ấy có chân đứng trong pháp và luật này. Này các tỷ kheo, những sa môn hay bà la môn nào thắng tri sắc là như vậy, thắng tri sắc tập khởi là như vậy, thắng tri sắc đoạn diệt là như vậy, thắng tri vị ngọt của sắc là như vậy, thắng tri sự nguy hiểm của sắc là như vậy, thắng tri sự xuất ly của sắc là như vậy. Do yểm ly, ly tham, đoạn diệt sắc, họ được giải thoát, không có chấp thủ, họ được khéo giải thoát. Những ai được khéo giải thoát, họ được vẹn toàn. Những ai vẹn toàn, thời không thể nêu rõ sự luân chuyển của họ. Và này các tỷ kheo, thế nào là thọ? Này các tỷ kheo, có sáu thọ thân này. Thọ do nhãn xúc sanh, vân vân, thọ do ý xúc sanh. Này các tỷ kheo, đây gọi là thọ. Do xúc tập khởi nên thọ tập khởi, do xúc đoạn diệt nên thọ đoạn diệt. Đây là con đường thánh đạo tám ngành đưa đến thọ đoạn diệt, tức là chánh tri kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Do duyên thọ khởi lên là hỷ gì? Đây là vị ngọt của thọ. Cảm thọ vô thường, khổ, vô ngã. Đây gọi là sự nguy hiểm của thọ. Sự nhiếp phục dục tham, sự đoạn tận dục tham đối với thọ. Đây gọi là sự xuất ly của thọ. Này các tỷ kheo, các vị sa môn hay bà la môn nào thắng tri thọ là như vậy, thắng tri thọ tập khởi là như vậy, thắng tri thọ đoạn diệt là như vậy, thắng tri con đường đưa đến thọ đoạn diệt là như vậy, thắng tri vị ngọt của thọ là như vậy, thắng tri sự nguy hiểm của thọ là như vậy, thắng tri sự xuất ly của thọ là như vậy. Họ hướng về thực hiện yểm ly, ly tham, đoạn diệt đối với thọ. những thực hiện ý, họ khéo thực hiện. Những ai khéo thực hiện, những vị ấy có chân đứng trong pháp và luật này. Này các tỷ kheo, những sa môn hay bà la môn nào, thắng tri thọ là như vậy, vân vân, thời không thể nêu rõ sự luân chuyển của họ. Và này các tỷ kheo, thế nào là tưởng? Này các tỷ kheo, có sáu tưởng thân này: sắc tưởng, thanh tưởng, hương tưởng, vị tưởng, xúc tưởng, pháp tưởng. Này các tỷ kheo, đây gọi là tưởng. Do xúc tập khởi nên tưởng tập khởi, do xúc đoạn diệt nên tưởng đoạn diệt. Đây là con đường thánh đạo tám ngành đưa đến tưởng đoạn diệt, vân vân, thời không thể nêu rõ sự luân chuyển của họ. Và này các tỷ kheo, thế nào là hành? Này các tỷ kheo, có sáu tư thân: sắc tư, vân vân, pháp tư. Này các tỷ kheo, đây được gọi là hành. Do xúc tập khởi nên hành tập khởi, do xúc đoạn diệt nên hành đoạn diệt. Đây là con đường thánh đạo tám ngành đưa đến hành đoạn diệt, tức là chánh tri kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Do duyên hành khởi lên là khỉ gì? Đây là vị ngọt của hành. Hành vô thường, khổ, vô ngã. Đây là sự nguy hiểm của hành. Sự nhiếp phục dục tham, sự đoạn tận dục tham đối với hành. Đây là sự xuất ly của hành. Này các tỷ kheo, những vị sa môn hay bà la môn nào thắng tri hành là như vậy, thắng tri hành tập khởi là như vậy, thắng tri hành đoạn diệt là như vậy, thắng tri con đường đưa đến hành đoạn diệt là như vậy, vân vân, họ hướng về thực hiện yểm ly, ly tham, đoạn diệt đối với hành. Những thực hiện ấy, họ khéo thực hiện. Những ai khéo thực hiện, những vị ấy có chân đứng trong pháp và luật này, vân vân. Những ai được vẹn toàn, thời không thể nêu rõ sự luân chuyển của họ. Và này các tỷ kheo, thế nào là thức? Này các tỷ kheo, có sáu thức thân này: nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức. Này các tỷ kheo, đây gọi là thức. Do danh sắc tập khởi nên thức tập khởi, do danh sắc đoạn diệt nên thức đoạn diệt. Đây là con đường thánh đạo tám ngành đưa đến thức đoạn diệt, tức là chánh tri kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Do duyên thức khởi lên lạc hỷ gì? Đây là vị ngọt của thức. Thức vô thường, khổ, vô ngã. Đây là sự nguy hiểm của thức. Sự nhiếp phục dục tham, sự đoạn tận dục tham đối với thức. Đây là sự xuất ly của thức. Này các tỷ kheo, các vị sa môn hay bà la môn nào, thắng tri thức là như vậy, thắng tri thức tập khởi là như vậy, thắng tri thức đoạn diệt là như vậy, thắng tri con đường đưa đến thức đoạn diệt là như vậy, thắng tri vị ngọt của thức là như vậy, thắng tri sự nguy hiểm của thức là như vậy, thắng tri sự xuất ly của thức là như vậy. Họ hướng về thực hiện yểm ly, ly tham, đoạn diệt đối với thức. Những thực hiện ấy, họ khéo thực hiện. Những ai khéo thực hiện, những vị ấy có chân đứng trong pháp và luật này. Này các tỷ kheo, những sa môn hay bà la môn nào thắng tri thức là như vậy, thắng tri thức tập khởi là như vậy, thắng tri thức đoạn diệt là như vậy, thắng tri con đường đưa đến thức đoạn diệt là như vậy, thắng tri vị ngọt của thức là như vậy, thắng tri sự nguy hiểm của thức là như vậy, thắng tri sự xuất ly của thức là như vậy. Do yểm ly, ly tham, đoạn diệt thức, họ được giải thoát, không chấp thủ, họ được khéo giải thoát. Những ai được khéo giải thoát, họ được vẹn toàn. Những ai được vẹn toàn, thời không thể nêu rõ sự luân chuyển của họ. Này các tỷ kheo, như vậy là vị tỷ kheo thiện xảo trong bảy xứ. Và này các tỷ kheo, như thế nào là vị tỷ kheo quán sát theo ba cách? Ở đây, Này các tỷ kheo, vị tỷ kheo quán sát theo giới, quán sát theo xứ, quán sát theo duyên khởi. Như vậy, này các tỷ kheo, đó là vị tỷ kheo quán sát theo ba cách. Này các tỷ kheo, vị tỷ kheo thiện xảo trong bảy xứ, quán sát theo ba cách. Được gọi là một vị toàn vẹn trong pháp và luật này, đã thành tựu viên mãn, một bậc tối thượng nhân. Sáu La Mã Kinh Chánh Đẳng Giác Sama Sambuddha Sutta 58 Nhân duyên ở Savatthi. Như Lai, này các tỷ kheo, là bậc A-la-hán chánh đẳng giác, do yểm ly, ly tham, đoạn diệt, không có chấp thủ sắc, được gọi là bậc giải thoát, chánh đẳng giác. Còn vị tỷ kheo, này các tỷ kheo, được giải thoát nhờ trí tuệ, do yểm ly, ly tham, đoạn diệt, không có chấp thủ sắc, được gọi là bậc giải thoát nhờ trí tuệ. Như Lai, này các tỷ kheo, là bậc A-la-hán chánh đẳng giác, do yểm ly, ly tham, đoạn diệt, không có chấp thủ thọ, được gọi là bậc giải thoát, chánh đẳng giác. Còn vị tỷ kheo, này các tỷ kheo, được giải thoát nhờ trí tuệ, do yểm ly, ly tham, đoạn diệt, không có chấp thủ thọ, được gọi là bậc giải thoát nhờ trí tuệ. Như Lai, này các tỷ kheo, là bậc A-la-hán chánh đẳng giác, do yểm ly, ly tham, đoạn diệt, không có chấp thủ tưởng, vân vân, không có chấp thủ hành, vân vân, không có chấp thủ thức, được gọi là bậc giải thoát, chánh đẳng giác. Còn vị tỷ kheo, này các tỷ kheo, được giải thoát nhờ trí tuệ, do yểm ly, ly tham, đoạn diệt, không có chấp thủ thức, được gọi là bậc giải thoát nhờ trí tuệ. Ở đây, này các tỷ kheo, thế nào là sự sai biệt, thế nào là sự đặc thù, thế nào là sự sai khác giữa bậc Như Lai, bậc A-la-hán chánh đẳng giác và vị tỷ kheo được giải thoát nhờ trí tuệ? Bạch Thế Tôn, đối với chúng con, các pháp lấy Thế Tôn làm căn bản, lấy Thế Tôn làm chỉ đạo, lấy Thế Tôn làm chỗ y chỉ. Lành thay Bạch Thế Tôn, nếu được Thế Tôn nói lên ý nghĩa của lời này, sau khi nghe Thế Tôn, các tỷ kheo sẽ thọ trì. Vậy này các tỷ kheo, hãy nghe và khéo suy nghiệm, ta sẽ nói. Thưa vâng Bạch Thế Tôn, các vị tỷ kheo ý vâng đáp Thế Tôn, Thế Tôn nói như sau. Như Lai, này các tỷ kheo, là bậc A-la-hán chánh đẳng giác, làm cho khởi lên con đường trước kia chưa khởi, là bậc đem lại con đường trước kia chưa đem lại, là bậc tuyên thuyết con đường trước kia chưa được tuyên thuyết, bậc tri đạo, bậc ngộ đạo, bậc thuần thuộc về đạo. Còn nay, này các tỷ kheo, các vị đệ tử là những vị sống theo đạo, tiếp tục thành tựu đạo. Này các tỷ kheo, đây là sự sai biệt, sự đặc thù, sự sai khác giữa bậc Như Lai, bậc A-la-hán chánh đẳng giác và vị tỷ kheo được giải thoát nhờ trí tuệ. Bảy La Mã Kinh Vô Ngã Tướng Anatta Lakkhana Sutta 59 Một thời, Thế Tôn ở Varanasi, Ba La Nại, tại Isipatana, chư thiên đọa xứ, Lộc Uyển. Ở đây, Thế Tôn nói với nhóm năm vị tỷ kheo. Này các tỷ kheo! Thưa vâng, Bạch Thế Tôn! Các tỷ kheo ý vâng đáp Thế Tôn, Thế Tôn nói như sau. Sắc, này các tỷ kheo, là vô ngã. Này các tỷ kheo, nếu sắc là vô ngã, thời sắc không thể đi đến bệnh hoạn và có thể được các sắc như sau. Mong rằng sắc của tôi là như thế này, mong rằng sắc của tôi chẳng phải như thế này. Và này các tỷ kheo, vì sắc là vô ngã, do vậy sắc đi đến bệnh hoạn và không thể có được các sắc. Mong rằng sắc của tôi như thế này, mong rằng sắc của tôi chẳng phải như thế này. Thọ, này các tỷ kheo, là vô ngã. Này các tỷ kheo, nếu thọ là vô ngã, thời thọ không thể đi đến bệnh hoạn và có thể được các thọ như sau. Mong rằng thọ của tôi như thế này, mong rằng thọ của tôi chẳng phải như thế này. Và này các tỷ kheo, vì thọ là vô ngã, do vậy thọ đi đến bệnh hoạn và không thể có được các thọ. Mong rằng thọ của tôi như thế này, mong rằng thọ của tôi chẳng phải như thế này. Tưởng là vô ngã, vân vân. Hành là vô ngã. Này các tỷ kheo, nếu hành là ngã, thời hành không thể đi đến bệnh hoạn và có thể được hành như sau. Mong rằng hành của tôi như thế này, mong rằng hành của tôi chẳng phải như thế này. Và này các tỷ kheo, vì hành là vô ngã, do vậy hành đi đến bệnh hoạn và không thể có được hành. Mong rằng hành của tôi như thế này, mong rằng hành của tôi chẳng phải như thế này. Thức là vô ngã, này các tỷ kheo, nếu thức là ngã, thời thức không thể đi đến bệnh hoạn và có thể có được thức như sau. Mong rằng thức của tôi như thế này, mong rằng thức của tôi chẳng phải như thế này. Và này các tỷ kheo, vì thức là vô ngã, do vậy thức đi đến bệnh hoạn và không thể có được thức. Mong rằng thức của tôi như thế này, mong rằng thức của tôi chẳng phải như thế này. Này các tỷ kheo, các ông nghĩ thế nào? Sắc là thường hay vô thường? Là vô thường, bạch Thế Tôn. Cái gì vô thường, là khổ hay lạc? Là khổ, bạch Thế Tôn. Cái gì vô thường, khổ, chịu sự biến hoại, quá hợp lý chăng khi quán cái ấy là cái này là của tôi, cái này là tự ngã của tôi? Thưa không, bạch Thế Tôn. Thọ, vân vân, tưởng, vân vân, hành, vân vân, thức là thường hay vô thường? Là vô thường, bạch Thế Tôn. Cái gì vô thường, là khổ hay lạc? Là khổ, bạch Thế Tôn. Cái gì vô thường, khổ, chịu sự biến hoại, có hợp lý chăng khi quán cái ấy là cái này là của tôi, cái này là tự ngã của tôi? Thưa không, bạch Thế Tôn. Do vậy, này các tỷ kheo, phàm sắc gì thuộc quá khứ, vị lai, hiện tại, hoặc nội hay ngoại, hoặc thô hay tế, hoặc liệt hay thắng, hoặc xa hay gần, tất cả sắc cần phải như thật quán với chánh trí tuệ như sau. Cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải tự ngã của tôi. Phàm thọ gì, vân vân, phàm tưởng gì, vân vân, phàm hành gì, vân vân, phàm thức gì thuộc quá khứ, vị lai, hiện tại, hoặc nội hay ngoại, hoặc thô hay tế, hoặc liệt hay thắng, hoặc xa hay gần. Tất cả thức cần phải như thật quán với chánh trí tuệ như sau. Cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải tự ngã của tôi. Thấy vậy, này các tỷ kheo, bậc đa văn thánh đệ tử, yểm ly đối với sắc, yểm ly đối với thọ, yểm ly đối với tưởng, yểm ly đối với hành, yểm ly đối với thức. Do yểm ly, vị ấy ly tham, do ly tham, vị ấy giải thoát. Trong sự giải thoát, trí khởi lên, ta đã được giải thoát. Vị ấy biết rõ, sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, những việc nên làm đã làm, không còn trở lại đời này nữa. Thế Tôn thuyết như vậy, nhóm năm vị tỷ kheo hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy. Trong khi lời dạy này được nói lên, tâm của nhóm năm vị tỷ kheo được giải thoát khỏi các lậu hoặc, không có chấp thủ. Tám La Mã. Kinh Mahali. Mahali Sutta. 60. Như vậy tôi nghe, Một thời Thế Tôn trú ở Vaishali trong Đại Lâm tại Trùng Cát Giảng Đường. Rồi Mahali, người Lichavi, đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Mahali, người Lichavi, bạch Thế Tôn. Purana Kashapa, Phú Lana Ca Diếp, bạch Thế Tôn. Thuyết như sau: không nhân, không duyên là sự nhiễm ô của chúng sanh. Không nhân, không duyên, chúng sanh bị nhiễm ô. Không nhân, không duyên là sự thanh tịnh của chúng sanh. Không nhân, không duyên, chúng sanh được thanh tịnh. Ở đây, bạch Thế Tôn, Thế Tôn thuyết như thế nào? Này Mahali, có nhân, có duyên là sự nhiễm ô của chúng sanh. Này Mahali, có nhân, có duyên, chúng sanh bị nhiễm ô. Này Mahali, có nhân, có duyên là sự thanh tịnh của chúng sanh. Có nhân, có duyên, chúng sanh được thanh tịnh. Nhưng bạch Thế Tôn, do nhân gì, do duyên gì là sự nhiễm ô của chúng sanh? Do có nhân gì, do có duyên gì, chúng sanh bị nhiễm ô? Này Mahali, nếu sắc nhất hướng khổ, rơi trên khổ, nhập cuộc với khổ, không nhập cuộc với lạc, thời chúng sanh không tham đắm đối với sắc. Và vì rằng, này Mahali, sắc là lạc, rơi trên lạc, nhập cuộc với lạc, không nhập cuộc với khổ, cho nên chúng sanh tham đắm đối với sắc. Do tham đắm nên bị triền phược, do bị triền phược nên bị nhiễm ô. Này Mahali, đây là nhân, đây là duyên cho sự nhiễm ô của chúng sanh. Do có nhân như vậy, do có duyên như vậy, chúng sanh sẽ bị nhiễm ô. Và này Mahali, nếu thọ nhất hướng khổ, rơi trên khổ, nhập cuộc với khổ, không nhập cuộc với lạc, thời chúng sanh không tham đắm đối với thọ. Và vì rằng, này Mahali, thọ là lạc, rơi trên lạc, nhập cuộc với lạc, không nhập cuộc với khổ, cho nên chúng sanh tham đắm đối với thọ. Do tham đắm nên bị triền phược, do bị triền phược nên bị nhiễm ô. Này Mahali, đây là nhân, đây là duyên cho sự nhiễm ô của chúng sanh. Do có nhân như vậy, do có duyên như vậy, chúng sanh sẽ bị nhiễm ô. Và này Mahali, nếu tưởng nhất hướng khổ, vân vân, nếu hành nhất hướng khổ, vân vân. Và này Mahali, nếu thức nhất hướng khổ, rơi trên khổ, nhập cuộc với khổ, không nhập cuộc với lạc, thời chúng sanh không tham đắm đối với thức. Và vì rằng, này Mahali, thức là lạc, rơi trên lạc, nhập cuộc với lạc, không nhập cuộc với khổ, cho nên chúng sanh tham đắm đối với thức. Do tham đắm nên bị triền phược, do bị triền phược nên bị nhiễm ô. Này Mahali, đây là nhân, đây là duyên cho sự nhiễm ô của chúng sanh. Do có nhân như vậy, có duyên như vậy, chúng sanh sẽ bị nhiễm ô. Bạch Thế Tôn, thế nào là nhân, thế nào là duyên cho sự thanh tịnh của chúng sanh? Do có nhân như thế nào, có duyên như thế nào, chúng sanh được thanh tịnh? Này Mahali, nếu sắc nhất hướng lạc, rơi trên lạc, nhập cuộc với lạc, không nhập cuộc với khổ, thời chúng sanh không nhàm chán đối với sắc. Và vì rằng, này Mahali, sắc là khổ, rơi trên khổ, nhập cuộc với khổ, không nhập cuộc với lạc, cho nên chúng sanh mới yểm ly đối với sắc. Do yểm ly nên ly tham, do ly tham nên giải thoát. Này Mahali, đây là nhân, đây là duyên cho sự thanh tịnh của chúng sanh. Do có nhân như vậy, do có duyên như vậy, chúng sanh được thanh tịnh. Này Mahali, nếu thọ nhất hướng lạc, vân vân. Này Mahali, nếu tưởng nhất hướng lạc, vân vân. Này Mahali, nếu hành nhất hướng lạc, vân vân. Này Mahali, nếu thức nhất hướng lạc, rơi trên lạc, nhập cuộc với lạc, không nhập cuộc với khổ, thời chúng sanh không nhàm chán đối với thức. Và vì rằng, này Mahali, thức là khổ, rơi trên khổ, nhập cuộc với khổ, không nhập cuộc với lạc. Do vậy, chúng sanh mới yểm ly đối với thức. Do yểm ly nên ly tham, do ly tham nên giải thoát. Này Mahali, đây là nhân, đây là duyên cho sự thanh tịnh của chúng sanh. Do có nhân như vậy, do có duyên như vậy, chúng sanh được thanh tịnh. Chính La Mã, Kinh Lửa Cháy, Adita Sutta 61. Nhân duyên ở Savatthi. Sắc, này các tỷ kheo, đang bốc cháy. Thọ đang bốc cháy. Tưởng đang bốc cháy. Hành đang bốc cháy. Thức đang bốc cháy. Thấy vậy, này các tỷ kheo, bậc đa văn thánh đệ tử nhàm chán đối với sắc, vân vân, đối với thọ, vân vân, đối với tưởng, vân vân, đối với hành, vân vân, nhàm chán đối với thức. Do nhàm chán nên ly tham, do ly tham nên giải thoát. Trong sự giải thoát, trí khởi lên, ta đã được giải thoát. Vị ấy biết, sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, những việc nên làm đã làm, không còn trở lại đời này nữa. 10 La Mã, Kinh Ngôn Lộ, Niruttibhatha Sutta 62. Nhân duyên ở Savatthi. Này các tỷ kheo, có ba loại này: ngôn lộ, danh ngôn lộ, thi thiết lộ, không có lẫn lộn, trước không lẫn lộn, nay không lẫn lộn, tương lai không lẫn lộn, không bị các sa môn bà la môn có trí quở trách. Thế nào là ba? Này các tỷ kheo, phàm sắc gì đã qua, đã đoạn diệt, đã biến hoại, sắc ý được xác nhận là đã có, được xưng danh là đã có, được thi thiết là đã có. Sắc ý không được xác nhận là hiện có, không được xác nhận là sẽ có. Phàm thọ gì đã qua, đã đoạn diệt, đã biến hoại, thọ ý được xác nhận là đã có, được xưng danh là đã có, được thi thiết là đã có. Thọ ý không được xác nhận là hiện có, không được xác nhận là sẽ có. Phàm tưởng gì đã qua, vân vân, phàm hành gì đã qua, vân vân, phàm thức gì đã qua, đã đoạn diệt, đã biến hoại, thức ấy được xác nhận là đã có, được xưng danh là đã có, được thi thiết là đã có. Thức ấy không được xác nhận là hiện có, không được xác nhận là sẽ có. Phàm sắc gì chưa sanh, chưa hiện hữu, sắc ấy được xác nhận là sẽ có, được xưng danh là sẽ có, được thi thiết là sẽ có. Sắc ấy không được xác nhận là hiện có, không được xác nhận là đã có. Phàm thọ gì chưa sanh, chưa hiện hữu, thọ ấy được xác nhận là sẽ có, được xưng danh là sẽ có, được thi thiết là sẽ có. Thọ ý không được xác nhận là hiện có, thọ ý không được xác nhận là đã có. Phàm tưởng gì, vân vân, phàm hành gì, vân vân, phàm thức gì chưa sanh, chưa hiện hữu, thức ý được xác nhận là sẽ có, được xưng danh là sẽ có, được thi thiết là sẽ có. Thức ý không được xác nhận là hiện có, thức ý không được xác nhận là đã có. Này các tỷ kheo, phàm sắc gì đã sanh, đã hiện hữu, sắc ý được xác nhận là hiện có, được xưng danh là hiện có, được thi thiết là hiện có. Sắc ý không được xác nhận là đã có, không được xác nhận là sẽ có. Phàm thọ gì đã sanh, đã hiện hữu, thọ ý được xác nhận là hiện có, được xưng danh là hiện có, được thi thiết là hiện có. Thọ ý không được xác nhận là đã có, không được xác nhận là sẽ có. Phàm tưởng gì, vân vân, phàm hành gì, vân vân, phàm thức gì đã sanh, đã hiện hữu, thức ấy được xác nhận là hiện có, được xưng danh là hiện có, được thi thiết là hiện có. Thức ấy không được xác nhận là đã có, thức ấy không được xác nhận là sẽ có. Này các tỷ kheo, có ba loại này: ngôn lộ, danh ngôn lộ, thi thiết lộ, không có lẫn lộn, trước không lẫn lộn, nay không lẫn lộn, tương lai không lẫn lộn, không bị các sa môn bà la môn có trí quở trách. Hơn nữa, dân chúng Ukkala, những vị thuyết pháp trong thời an cư mùa mưa, các vị vô nhân luận, các vị vô tác luận, các vị vô hữu luận, những vị ấy cũng không có nghĩ rằng ngôn lộ, danh ngôn lộ, thi thiết lộ này đáng bị quở trách, đáng bị khinh miệt. Vì sao? Vì rằng họ sợ quở trách, công kích, phẫn nộ, chỉ trích.